Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam ngày 6 tháng 9 năm 2017. Một nhóm người có vũ khí đã xông vào giáo xứ Thọ Hòa ở Đồng Nai đòi đối thoại với linh mục quản xứ vì đã xúc phạm Hồ Chí Minh và đòi lật đổ chính quyền cộng sản.
Họ đòi đối thoại tôi về hai vấn đề đó và tôi không đối thoại với họ bởi vì họ vu khống. Còn nếu mà tôi có tội gì thì tôi đã có nhà chức trách, nhà nước xét xử tôi.
Linh mục Nguyễn Duy Tân cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin thế giới là việc Mỹ lên án Hun Sen trong khi Trung Quốc hậu thuẫn nhà lãnh đạo đương nhiệm của Campuchia và một cơn bão mạnh cấp 5 đang tiến vào lục địa Hoa Kỳ. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Ba mùng 5 tháng 9 nói thỏa thuận mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm dỡ bỏ hạn chế tài trọng đối với chương trình tên lửa của Hàn Quốc sẽ hữu ích trong việc đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Trump đã gỡ bỏ giới hạn về tài trọng tên lửa của Seoul sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Bắc Triều Tiên. Ông Moon Sang-yung nói: "Chính phủ của chúng tôi vẫn không thay đổi trong nguyên tắc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Điều mà Bộ trưởng Quốc phòng cho biết hôm qua có thể được hiểu là chúng ta cần tìm ra các biện pháp đối phó thực tiễn bằng cách xem xét tất cả các giải pháp quân sự hiện có trong tình hình an ninh nghiêm trọng trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên." Hoa Kỳ trong tuần này sẽ đưa ra một dự thảo nghị quyết mới về Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc. Các nhà ngoại giao Mỹ cho biết họ hy vọng nghị quyết có thể được biểu quyết nội trong vòng một tuần.
Bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bắc Hàn tiếp tục xuất khẩu các mặt hàng cấm sang các nước, trong đó có Việt Nam, thu về 270 triệu đô la kể từ tháng 2 năm nay, theo một phúc trình. Kyodo News dẫn một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc tiết lộ như vậy từ tháng trước, nhưng thông tin này mới nổi lên sau khi Hoa Kỳ tuyên bố cân nhắc trừng phạt bất kỳ nước nào làm ăn với Bình Nhưỡng tiếp sau việc Bắc Hàn thực hiện vụ thử hạt nhân. Hãng tin Nhật trích phúc trình viết rằng sau khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu than từ Bắc Hàn hồi tháng 2, Bình Nhưỡng đã chuyển hướng xuất than sang các nước thành viên Liên Hợp Quốc khác là Malaysia và Việt Nam. Ngoài Kyodo News, kênh truyền hình Arirang của Hàn Quốc cũng đưa tin về hành động bất chấp Liên Hợp Quốc của Bắc Hàn. Theo báo cáo được tổng hợp bởi một nhóm chuyên gia đại diện cho các quốc gia thường trực trong Hội đồng Bảo an, gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ cũng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Nam Phi, viết rằng việc thực thi lỏng lẻo các biện pháp trừng phạt hiện thời cũng như các kỹ thuật lách của Bình Nhưỡng đã làm tổn hại tới các mục tiêu của Liên Hợp Quốc là buộc Bắc Hàn phải từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa. Phúc trình này cũng nhắc tới vụ sát hại người anh em cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un ở Malaysia hồi đầu năm nay, mà hai nữ nghi phạm Indonesia và Việt Nam bị cáo buộc có dính líu. Đầu tháng trước, Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết, theo đó cấm Bắc Hàn xuất khẩu than, sắt và quặng sắt, chì và quặng chì cũng như hải sản. Tới tối mùng 4 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi về thông tin Bắc Hàn xuất than sang nước mình. Cùng ngày, phát biểu tại một phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mỹ Nikki Haley dường như đã củng cố thêm các tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin và Tổng thống Donald Trump về việc có thể trừng phạt các nước làm ăn với Bắc Hàn. Kênh truyền hình ABC trích lời bà Haley nói, Hoa Kỳ sẽ xem xét mọi quốc gia làm ăn với Bắc Hàn và coi đó là việc viện trợ các kế hoạch hạt nhân nguy hiểm và liều lĩnh của họ.
Thời điểm nhạy cảm chính trị trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc và nỗi lo sợ của Bắc Kinh về khả năng chính quyền nhà họ Kim sụp đổ đã khiến Trung Quốc ít có lựa chọn trong việc đối phó với tham vọng hạt nhân của Bắc Hàn, báo New York Times nhận định. Hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 9, Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, đánh dấu lần thứ 6 nước này thử vũ khí hạt nhân. Hành động này đã khiến chính quyền của Tổng thống Donald Trump cảnh báo về một biện pháp đáp trả quân sự quy mô lớn và bị Trung Quốc mạnh mẽ phản đối. Theo nhật báo New York Times, thì Bắc Hàn đã tính toán kỹ lưỡng thời điểm thực hiện vụ thử hạt nhân vào lúc Chủ tịch Tập Cận Bình đang tiếp đón các nhà lãnh đạo Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi đến dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Mục đích của Bình Nhưỡng là muốn làm Bắc Kinh bẽ mặt tối đa. Chỉ vài giờ trước khi ông Tập đọc diễn văn trước các nhà lãnh đạo BRICS, tin tức về vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng đã lập tức phủ bóng đen lên hội nghị. Tờ báo này cho biết, đây không phải lần đầu tiên ông Kim Jong-un chọn thời điểm mang tính khiêu khích như vậy để khoe vũ khí. New York Times viết và nhắc lại hồi tháng 5 năm nay, ông Kim cũng đã thử tên lửa đạn đạo chỉ vài giờ trước khi ông Tập phát biểu trước lãnh đạo các nước đến Bắc Kinh tham dự hội nghị về sáng kiến một vành đai, một con đường. Tờ báo dẫn lời các nhà phân tích cho biết, việc Bắc Hàn thử hạt nhân xảy ra cùng lúc với xuất hiện của ông Tập không hề là một sự trùng hợp. Hành động này là nhằm cho thấy ông Kim Jong-un, lãnh đạo của một nước nhỏ được liệt vào loại bất hảo, có thể làm tổn thương quyền lực và uy tín của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Một số nhà phân tích còn cho rằng vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng là nhằm gây sức ép với ông Tập, chứ không phải với ông Donald Trump. Ông Kim biết rằng ông Tập có quyền lực thật sự để tác động lên những tính toán ở Washington. Ông Peter Hayes, giám đốc Viện Nautilus, chuyên nghiên cứu về các vấn đề Triều Tiên, được dẫn lời nói. Ông ta gây áp lực để buộc Trung Quốc nói với Trump rằng quý vị phải ngồi vào bàn đàm phán với ông Kim Jong-un. Theo ông Hayes, thì điều Bắc Hàn muốn nhất là đạt được thỏa thuận với Washington về việc Mỹ giảm quân số của lực lượng Mỹ trú đóng ở miền Nam và để cho Bắc Hàn sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo suy tính của ông Kim, Trung Quốc có thể tác động để cuộc đàm phán này diễn ra. Tuy nhiên, ngay cả hành động thử bom nhiệt hạch có khả năng được gắn vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cũng không thể nào thay đổi lập trường của ông Tập đối với Bắc Hàn. Theo các nhà quan sát, thì giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn giữ nguyên lập trường rằng việc Bình Nhưỡng có vũ khí hạt nhân không nguy hiểm bằng việc chế độ nhà họ Kim sụp đổ, vì nếu xảy ra, hai miền Triều Tiên sẽ thống nhất dưới sự kiểm soát của Hàn Quốc và Mỹ. Chính vì mối lo sợ đó mà Bắc Kinh không dùng vũ khí kinh tế lợi hại nhất đối với Bắc Hàn, cắt nguồn cung cấp dầu thô là nguồn năng lượng giúp nền kinh tế sơ khai của miền Bắc hoạt động. Trung Quốc cung cấp đến 80% lượng dầu thô tiêu thụ của Bắc Hàn và ngừng giao dầu có thể là biện pháp trừng phạt kinh tế cuối cùng và tác động tới Bắc Hàn hơn nhiều so với các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Thay vào đó, Bắc Kinh đề nghị Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ ngừng tập trận trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, giữa lúc đại hội đảng lần thứ 19 đang đến gần, ông Tập đang dành hết tâm trí cho các vấn đề nội bộ. Các nhà phân tích về Trung Quốc cho biết, theo họ thì Bắc Kinh luôn muốn giữ cho tình hình trong nước yên ổn trong thời gian dẫn tới đại hội. Do đó, ít có khả năng Bắc Kinh sẽ làm điều gì đó với Bắc Hàn trước ngày khai mạc đại hội 19 vào ngày 18 tháng 10. Ngay cả tờ Hoàn Cầu Thời báo cách này vài tháng cũng cho rằng Trung Quốc nên xem xét tạm ngưng cung cấp dầu mỏ cho Bắc Hàn nếu Kim Jong-un thử hạt nhân lần thứ 6. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại hội đảng sắp diễn ra, tờ báo này đã thay đổi lập trường. Hoàn Cầu Thời báo viết, căn nguyên của vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn là cảm giác bất an do các hành động quân sự của Liên minh quân sự Mỹ-Hàn gây ra. Trung Quốc không nên bước lên đầu trong tình hình phức tạp và căng thẳng này.
Ngày 4 tháng 9, một nhóm hơn chục người cầm loa, biểu ngữ và vũ khí xông vào giáo xứ Thọ Hòa ở Đồng Nai, đòi đối thoại với linh mục quản xứ vì cho là ông đã xúc phạm Hồ Chí Minh và đòi lật đổ chính quyền cộng sản. Theo lời kể của linh mục Nguyễn Duy Tân, vào khoảng 10 giờ 23 sáng ngày 4 tháng 9, một nhóm người đi bằng xe buýt đến giáo xứ Thọ Hòa, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và đòi đối thoại với linh mục Tân, quản xứ Thọ Hòa.
Họ đến đấy thì họ mang theo loa băng rôn. Họ làm ồn ào lắm nên tôi không có tiếp, mất lịch sự nữa. Khoảng chừng 15 phút sau thì các ông trùm đến và giáo dân cũng đến khoảng chừng 20 người và đến nói chuyện với họ. Nhưng mà họ vẫn cứ đòi đối thoại với tôi về hai vấn đề. Thứ nhất là cái vấn đề xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và thứ hai là họ nói về vấn đề tôi đòi lật đổ chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và họ đòi đối thoại tôi về hai vấn đề đó. Và tôi không đối thoại với họ bởi vì họ vu khống. Còn nếu mà tôi có tội gì thì tôi đã có nhà chức trách, nhà nước xét xử tôi.
Bị giáo dân bao vây, nhóm người được gọi là dư luận viên đã ném một số vũ khí mang theo sang các nhà lân cận. Linh Mục Tân kể với VOA Việt ngữ.
Công an xã họ đến, họ đòi dẫn giải những người này. Và các ông trùm đã đóng cửa lại, đóng cổng nhà thờ lại. Và công an đến muốn giải cứu họ bằng cách đưa về xã. Giáo dân họ báo cáo là trong nhóm người này có hai khẩu súng. Khám xét họ thì họ đã chạy ra và họ ném súng sang bên nhà hàng xóm là nhà ông Khiêm.
Ngoài ra, nhóm này còn mang theo một roi điện và cũng ném sang một nhà kế cận trong khi bị bao vây. Sau đó, lực lượng công an huyện, an ninh và công an chìm kéo đến khá đông tới giáo xứ Thọ Hòa. Đứng đầu là Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc.
Chủ trương Ngụm Lợi là vẫn làm sao mà giải cứu con tin đưa về huyện để giải cứu họ. Nhưng mà giáo dân họ Thọ Hòa họ không chấp nhận, bởi vì không có thể nào tin được Cộng sản được. Bởi vì đưa về huyện thì họ sẽ cùng phe với nhau và họ sẽ nói dối hết. Khẩu súng đó nó sẽ trở thành cái hộp quẹt thôi.
Khoảng 4 giờ chiều, sau khi từng người trong nhóm dư luận viên viết xong các bản tường trình về sự việc, giáo dân Thọ Hòa đã để cho công an dẫn giải 13 người về huyện Xuân Lộc. Thời gian gần đây, Linh Mục Nguyễn Duy Tân thường bị một số người gọi điện thoại quấy rối với lý do muốn đối thoại với ông về một số chủ đề mà ông công khai bày tỏ trên Facebook cá nhân. Nhóm người đến giáo xứ Thọ Hòa hôm 4 tháng 9 cũng dựa vào cùng lý do. Linh Mục Tân giải thích quan điểm của ông về vấn đề này.
Về vấn đề xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì tôi đã đối thoại với công an tỉnh Đồng Nai rất nhiều lần rồi. Tôi thì tôi nói Bác Hồ không phải là doanh nhân văn hóa thế giới và tôi đã lý luận thua họ, nên tôi đã phải về. Tôi chứng giấy, chứng nhận Bác Hồ là doanh nhân văn hóa thế giới và ký tên đóng mộc hẳn hoi. Và tôi nói là tôi đã tốt hơn UNESCO rồi, trong khi UNESCO chưa chứng mà tôi đã chứng, như vậy là tốt rồi. Rồi còn cái báo chí nước Anh á, là họ xếp 13 đồ tể giết người ác nhất thế giới, thì trong đó có tên Bác Hồ. Thì đâu có phải là tôi xúc phạm đâu, do đó là tất cả những gì tôi không có xúc phạm. Rồi cái vấn đề là lật đổ chính quyền thì chưa bao giờ mà tôi nói lật đổ chính quyền hết. Cách thể hiện bài viết của tôi là chỉ ước mong Cộng sản giải tán thôi. Rồi cái bài hiến kế cho Sài Gòn hết kẹt xe thì gồm 3 bước. Bước 1 là giải tán Đảng Cộng sản, rồi bước 2 mới đi vào chuyên môn kiến trúc của tôi, bước 3 mới là chuyên môn kiến trúc của tôi, bởi vì tôi cũng là một kiến trúc sư, do đó là tôi hiến kế rất thật lòng. Bước 1 phải giải tán Đảng Cộng sản đã thì nó mới thực hiện được bước 2, bước 3.
Trước đây vào dịp 30 tháng 4, Linh Mục Nguyễn Duy Tân cũng bị chính quyền tỉnh Nghệ An ra công văn cấm giảng lễ trong địa phận tỉnh này. Cùng thời điểm, một linh mục của giáo xứ Thái Hà, Hà Nội cũng bị cấm xuất cảnh sau khi ông có bài giảng 30 tháng 4 gây chấn động cộng đồng mạng. Đối diện với nguy cơ có thể gặp nguy hiểm vì những phát biểu nhạy cảm, Linh Mục Tân nói với VOA rằng ông không thể làm khác hơn vì ông là một linh mục công giáo.
Tôi là linh mục, tôi sống theo tinh thần của Chúa Kitô, phải công lý hóa xã hội, sự thật hóa xã hội và bác ái hóa xã hội. Nhưng mà bởi vì trong cái chế độ cộng sản độc tài, nó không có thực thi công lý, do đó là người công giáo và các linh mục càng phải làm sao mà để công lý hóa xã hội.
Theo Linh Mục Nguyễn Duy Tân, chiến lược cây gậy và củ cà rốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có hiệu quả rất lớn trong việc khiến cho nhiều người dân quên đi công lý khi nhìn thấy những củ cà rốt, tức mối lợi trước mắt.
Tập đoàn Vingroup hôm 2 tháng 9 khởi công xây dựng nhà máy ô tô và xe máy có tên VinFast ở Hải Phòng với giá trị đầu tư từ 1 tới 1,5 tỷ đô la trong giai đoạn đầu tiên. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch tập đoàn, được báo chí trong nước và quốc tế dẫn lời nói rằng sự ra đời của VinFast thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt mang tầm thế giới. Tập đoàn hàng đầu về phát triển bất động sản này cũng muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp nặng và chế tạo tại Việt Nam, cũng như đang thảo luận và ký hàng loạt hợp đồng hợp tác với các công ty lớn trên thế giới ở nhiều lĩnh vực liên quan, theo ông Quang. Tham dự buổi lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được VN Express trích lời nói rằng việc Vingroup mở nhà máy sản xuất ô tô ở huyện Khó Khăn của Hải Phòng là hành động yêu nước, và rằng VinFast không chỉ đơn thuần là một nhà máy lắp ráp ô tô mà còn có ý nghĩa về thương hiệu quốc gia. Theo Reuters, Vingroup hy vọng VinFast sẽ trở thành hãng ô tô hàng đầu Đông Nam Á, sản xuất 500.000 xe ô tô mỗi năm vào năm 2025. Trong giai đoạn đầu, tập đoàn từng lấn sân sang lĩnh vực bán lẻ và chăm sóc sức khỏe này dự kiến sẽ xuất xưởng 100-200.000 xe mỗi năm, bao gồm một mẫu sedan 5 chỗ, một SUV 7 chỗ và xe máy điện. Phát ngôn viên của Vingroup nói với Reuters rằng nhà máy sẽ cho ra mắt xe máy điện đầu tiên trong vòng 12 tháng và ô tô đầu tiên trong 24 tháng. Tin cho hay tập đoàn tài chính Thụy Sĩ Credit Suisse AG sẽ thu xếp cho VinFast vay khoản vốn lên tới 800 triệu đô la. VinFast dự kiến sẽ mua thiết kế động cơ và hệ thống khung sườn từ các nhà thiết kế Mỹ và châu Âu.
Việt Nam hôm thứ Ba mùng 5 tháng 9 mạnh mẽ lên án các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật của Trung Quốc ở khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông, giữa lúc căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa hai nước. Theo Reuters, Cục Quản lý An toàn Hàng hải của tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, hồi tháng trước loan báo sẽ có các cuộc tập trận bắn đạn thật cho đến ngày mùng 2 tháng 9 trên quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam mạnh mẽ phản đối hành động này của Trung Quốc và nghiêm túc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Thông báo của Bộ Ngoại giao viết, Việt Nam một lần nữa khẳng định kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền hợp pháp trong Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Những căng thẳng giữa Trung Quốc và nước láng giềng Việt Nam đang ở mức cao nhất tính từ 3 năm qua liên quan tới vùng biển đang tranh chấp. Dưới sức ép từ Bắc Kinh, Việt Nam đã ngừng khoan dầu ở các vùng biển ngoài khơi Việt Nam, nơi mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Trung Quốc bày tỏ quan ngại về những nỗ lực của Việt Nam tìm cách vận động sự hậu thuẫn của các nước Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông và các mối quan hệ quốc phòng đang tăng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Cảnh sát Anh đã bắt giữ 4 quân nhân bị tình nghi là thành viên của một nhóm Tân Đức Quốc xã đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và đang có kế hoạch để thực hiện các hành động khủng bố. Bộ Quốc phòng xác nhận những nghi can này là thành viên của quân đội. Nhà chức trách tố cáo các đương sự là thuộc nhóm hành động quốc gia, một nhóm Tân Đức Quốc xã đã bị cấm hoạt động ở Anh hồi tháng 12 năm ngoái sau khi ca ngợi vụ ám sát nhà lập pháp Joe Cox. Nạn nhân đã bị một thành viên theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu giết hại. Cảnh sát cho biết các vụ bắt giữ diễn ra ở thành phố Birmingham, Ipswich, Northampton ở Anh và ở thành phố Powys, xứ Wales. Các cảnh sát còn cho biết các nghi can mà danh tính chưa được tiết lộ nằm trong độ tuổi từ 22 đến 32. Tổ chức khủng bố West Midlands cho biết các vụ bắt giữ là kết quả của một cuộc hành quân đã được lên kế hoạch và có lực lượng tình báo cung cấp thông tin và không có mối đe dọa nào đối với sự an toàn của công chúng. Mức báo động khủng bố ở Anh đang ở mức đe dọa nghiêm trọng, mức báo động cao thứ hai, có nghĩa là một cuộc tấn công khủng bố rất có khả năng xảy ra. Các nghi can Hồi giáo cực đoan đã giết chết 35 người ở Anh trong năm nay.
Trung tâm báo quốc gia cho hay bão Irma đang mạnh lên thành cơn bão cấp 5, cấp bão cao nhất. Các cư dân ở quần đảo Leeward, vùng biển Caribe, đang chuẩn bị đối phó với cơn bão Irma, dự kiến sẽ tấn công các khu vực phía Tây Bắc từ Puerto Rico đến Cuba, cho đến bờ biển Hoa Kỳ vào tối ngày thứ Ba mùng 5 tháng 9 hoặc sáng sớm ngày thứ Tư mùng 6 tháng 9. Việc phân cấp 5 cho bão Irma có nghĩa là gió thổi hơn 280 km/h sẽ làm hư hại nghiêm trọng nhà cửa, cây cối và trụ điện và làm mất điện ở các khu vực bị ảnh hưởng trong nhiều tuần liền.
Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott hôm 3 tháng 9 nói rằng thiệt hại do bão Harvey gây ra có thể từ 150 tỷ tới 180 tỷ đô la vượt Katrina và Sandy. Theo Reuters, Harvey hôm 25 tháng 8 đã trở thành cơn bão mạnh nhất ở vào Texas trong vòng 50 năm qua và đã làm 47 người chết cũng như khiến hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ông Abbott, người kêu gọi chính phủ Mỹ viện trợ cho tiểu bang của ông, nói rằng thiệt hại từ Harvey sẽ vượt qua cả Katrina, cơn bão gây thiệt hại nặng nề ở New Orleans năm 2005, cũng như Sandy, vốn ảnh hưởng tới New York và khu vực Đông Bắc nước Mỹ năm 2012. Trả lời kênh truyền hình Fox News, Thống đốc bang Texas nói rằng việc chính quyền của Tổng thống Trump yêu cầu Quốc hội thông qua khoản ứng cứu ban đầu trị giá gần 8 tỷ đô la chỉ là một khoản tiền chi trước. Houston vẫn chật vật hồi phục hôm 3 tháng 9 và chính quyền thành phố này buộc phải sơ tán hàng nghìn người sinh sống ở phía Tây, những người bị ảnh hưởng bởi nước lụt dâng lên tại một hồ chứa nước. Chính quyền cũng buộc phải cắt điện sáng sớm trong ngày để buộc một số người lưỡng lự không muốn rời bỏ nhà cửa phải rời đi. Texas là nơi có nhiều người Việt sinh sống và trong những ngày qua, nhiều người ở khắp nơi đã vận động đóng góp, giúp đỡ đồng hương gặp nạn.
Dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5 tháng 9 sẽ hủy bỏ một chương trình tạm miễn trục xuất một số di dân đã đến Mỹ bất hợp pháp thời còn là những đứa trẻ, đồng thời đẩy trách nhiệm cho Quốc hội, quyết định số phận của thành phần này. Dự kiến Quốc hội sẽ có 6 tháng để tìm biện pháp cho vấn đề này. Một số nguồn tin thông thạo vấn đề này yêu cầu không nêu tên, phá hoại ý tưởng của Tổng thống trước khi ông ra thông báo. Các nguồn này nhấn mạnh rằng vẫn chưa có quyết định cuối cùng và ông Trump có thể thay đổi ý kiến vào phút chót. Nếu quyết định được đưa ra, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions sẽ mở họp báo tại Bộ Tư pháp vào ngày 5 tháng 9. Theo đó, chương trình hoãn hành động pháp lý với người đến Mỹ khi còn là trẻ em, gọi tắt là DACA, sẽ được gia hạn 6 tháng để Quốc hội có thời gian đưa ra giải pháp thay thế. DACA là chương trình do cựu Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ Barack Obama lập ra năm 2012 sau khi Quốc hội không thông qua đạo luật mở đường cho các thanh thiếu niên di dân không có giấy tờ hợp lệ được xét nhập tịch và hưởng quyền công dân sau khi thỏa đáng một số điều kiện. Chương trình DACA bảo vệ gần 800.000 thanh thiếu niên khỏi bị trục xuất và cho phép họ làm việc hợp pháp ở Mỹ. Họ thường được gọi tắt là Dreamer, tức là những người được hưởng lợi từ đạo luật về phát triển, cứu trợ và giáo dục cho trẻ em ngoại kiều, Dream Act. Số người Dreamer chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Theo các nguồn tin, nếu có thay đổi chính sách, theo như ý của ông Trump, những Dreamer có giấy phép lao động hợp lệ sẽ có thể ở lại Hoa Kỳ cho đến khi giấy phép của họ hết hạn. Những giấy phép này thường có thời hạn 2 năm. Đồng thời, Bộ An ninh Nội địa sẽ không nhắm mục tiêu vào các Dreamer để trục xuất, theo một nguồn tin. Động thái này là một nỗ lực của ông Trump nhằm tìm ra một điểm dung hòa giữa các đảng viên Dân Chủ, những người muốn Tổng thống để nguyên chính sách thời Obama và những người bảo thủ coi DACA là một hình thức ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp. Các nguồn tin cho biết việc ông Trump gia hạn 6 tháng nhằm gây áp lực với Quốc hội phải bảo vệ các Dreamer thông qua luật pháp. Dự kiến Nhà Trắng sẽ công bố quyết định về số phận của những người nhập cư không có giấy tờ vào ngày 5 tháng 9 trong chương trình thi hành luật hoãn hành động đối với những người nhập cư lúc còn nhỏ, gọi tắt là DACA. Mặc dù vấp phải sự phản đối ngày càng tăng, nhưng theo các bản tin của truyền thông, thì Tổng thống Trump đang tiến tới chấm dứt chương trình bảo vệ hàng trăm ngàn người nhập cư không có giấy tờ thời còn nhỏ khỏi bị trục xuất trong 5 năm qua. Các giới chức nói với các nhà báo rằng đề xuất mới có thể được hoãn lại 6 tháng để Quốc hội có thời gian xem xét vấn đề. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói, xin trích, tôi xin nói với Quốc hội Hoa Kỳ rằng nếu ông Trump xúc tiến quyết định vô cùng tàn nhẫn này, thì chúng tôi sẽ thông qua một dự luật bảo vệ những người trẻ DACA và làm cho chương trình này có hiệu lực vĩnh viễn. Trước đây, các nhà lập pháp Mỹ không tham gia vào việc thiết lập chương trình DACA. Chương trình này đã được cựu Tổng thống Barack Obama lập ra qua một sắc lệnh. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói, ông tin rằng Quốc hội nên đưa ra một giải pháp để bảo vệ những người thuộc thành phần DACA. Dự kiến sẽ có một cuộc biểu tình trước Nhà Trắng vào ngày 5 tháng 9 để hỗ trợ chương trình DACA và những đương đơn của chương trình này ước lượng gồm 800.000 người trên khắp nước Mỹ đã được đưa vào Hoa Kỳ mà không có giấy tờ hợp lệ từ khi còn nhỏ. Các cuộc biểu tình tương tự dự kiến sẽ diễn ra ở nhiều thành phố khác trên khắp Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Tiếng chuông đêm đêm rằm tháng 7 tại Chùa Vĩnh Nghiêm, Sài Gòn được dóng lên từ những Phật tử đến thắp hương nguyện cầu cho sức khỏe đấng sinh thành. Tháng 7 âm lịch, ở các chùa đều tổ chức những nghi thức cho đại lễ Vu Lan, mùa lễ của hiếu hạnh, của lễ xá tội vong nhân theo tín ngưỡng Phật giáo. Thượng tọa Thích Thiện Minh nói rằng, đối với người Việt Nam, hiếu thảo là truyền thống quý báu được đặt lên hàng đầu.
Hiếu mà động lòng trời thì mưa hòa gió thuận, mà hiếu động dưới đất á, thì cảnh vật xanh tươi, mà hiếu với con người đó thì gia đình rất là hạnh phúc. Cho nên hiếu là đạo hiếu chứ không phải chỉ là một bổn phận thường. Cho nên người xưa thường hay nói đó, bổn phận làm con hiếu đứng đầu, đạo làm trai gái, đạo làm dâu. Công cha vô lượng lòng ghi tạc, còn nghĩa mẹ vô biên dạ khắc sâu. Con cháu hiếu tâm noi gương tốt, tử tôn dạ thảo nói gương sâu. Hãy xem giọt nước bên thềm chảy, giọt trước khác gì với giọt sau. Chúng ta ăn ở với cha mẹ, với ông bà có hiếu thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục hiếu. Ngày rằm tháng 7 đó thì nó đã đi vào trong cái truyền thống của dân tộc, cho nên mỗi khi cái mùa Vu Lan về, người ta còn cài những bông hoa hồng để tưởng nhớ khi cha mẹ còn thì được bông hoa hồng màu đỏ, còn nếu cha hoặc mẹ mình qua đời thì bông màu hồng hơi nhợt, còn nếu cha mẹ quá cố đi xa rồi thì chúng ta mang cái bông hồng màu trắng để tưởng nhớ đến thăm ân, tưởng nhớ đến hình bóng cha mẹ đã chia sẻ một phần xương thịt cho mình để mình hồi hướng làm sao phụ mẫu đắc ly trần thì hiếu đạo mới phương thành tựu.
Chữ hiếu của đạo Phật phương xa hơn nữa là phải chăm lo đến đời sống tâm linh của cha mẹ. Lo cho cha mẹ ở hiện tại vẫn chưa đủ, mà người con Phật phải lo cho cha mẹ ở đời vị lai. Tại các chùa và hội đoàn Việt Nam, vào ngày lễ Vu Lan thường có nghi thức cài bông hồng cho những ai còn mẹ và bông trắng cho những ai mồ côi cả mẹ lẫn cha để nhắc nhở về lòng hiếu thảo. Thượng tọa Thích Thiện Minh nói rằng,
chúng ta phải nghĩ đến ơn cha mẹ, mà ơn cha mẹ không chỉ ngày lễ Vu Lan, mà suốt cuộc đời chúng ta mang nặng cũng không thể đền đáp ơn của cha mẹ được nữa. Mà chúng ta phải hiểu là cái trách nhiệm chúng ta suốt cuộc đời này và còn ở những kiếp khác nữa, chúng ta làm tròn bổn phận của một con người sao đối với đấng sanh thành của mình tròn câu hiếu đạo.
Tròn câu hiếu đạo là điều cần luôn tâm niệm và trau dồi. Phật tử Liên Xuân chia sẻ,
Vu Lan thì cô cảm nhận thấy cũng thấm thiết cho mọi người. Nói chung là mọi Phật tử đều có cái quyết tâm để nghe, để mình nhìn lại bản thân mình, rồi mình về mình giáo hóa cho gia đình mình có cái phần tiến bộ hơn, giáo dục cho con cháu, rồi bản thân mình cũng làm tròn bổn phận hiếu thảo.
Mùa lễ Vu Lan gắn liền với những hoạt động từ thiện chia sẻ với cộng đồng. Tùy vào khả năng vận động và lòng hảo tâm của mạnh thường quân, các phần quà dành tặng người nghèo ở dịp rằm tháng 7 thường là những nhu yếu phẩm cần thiết. Bà Liễu, một người lam lũ sinh nhai nhà ở miệt ngoại thành Sài Gòn, nói rằng bà đi nhận quà dùm cho người hàng xóm đi bán vé số không về kịp giấc trưa này.
Cái bà bán vé số cái bên nhà, bà thấy khổ quá, bà xin người cho. Bà xin bà không, bà bắt đi bán vé số là 2 giờ chiều bà mới về. Cái bà cho một phiếu là bà nhờ nhận luôn giùm cho bà luôn. Biết ơn mấy làm hộ tâm chứ giờ làm sao.
Những ngày tháng 7 âm lịch, dù bận rộn đến đâu, nhiều người không quên mùa Vu Lan báo hiếu ơn sinh thành công lao dưỡng dục cha mẹ. Hầu hết các chùa đều tổ chức lễ Vu Lan để Phật tử có dịp cầu nguyện cho hương linh cửu huyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ và cha mẹ hiện tiền có đời sống trường thọ an lành, hưởng nhiều phước lộc.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.